bạn niềm hai chân.
Dạ kính chào Sa Lan.
Chào anh. Anh muốn hỏi gì tôi?
Tôi đang đeo đuổi một hình ảnh đẹp không hề sự có mặt của Sa Lan.
Tôi cũng đang theo đuổi một hình ảnh, nhưng chắc hình ảnh của tôi không đẹp bằng của Khâu Phong.
Sa Lan ơi, những hình ảnh nào khắc kín trong lòng, hình ảnh ấy bao giờ cũng êm đẹp. Nhưng nàng là một tiểu thơ con châu mục, còn tôi chỉ là tên nô bộc của cha nàng.
Đối với anh, tôi không phân biệt hèn sang.
Nhưng tôi phải phân biệt là gì phẫn hèn phải thế. Thà là ngày nhớ đêm thương tim tôi vắt lệ để chờ ngày lan mặc áo du quy.
Khâu Phong ơi, không bao giờ lan mặc áo du quy.
Vì sao?
Vì vào đấu thú năm trước, khi rừng xiêm ngập sắc la vàng, có một đêm mất sao trăng mà nhiều khói sương che nẻo tôi.
Ai đi trên đường gần khuya khi sương mờ buông xuống nó đây. Khi đưa anh về thôn trang gần nhau mấy hôm, lòng đã dương mối mơ. Anh yêu thầm cô gái xuân của miền rừng núi cao. Yêu nhau bên dưới nước trong qua rừng như gợi tình chúng ta. Câu yêu đương ngừng trên môi, cho đôi bàn tay ấm lấy nhau. Yêu nhau trong tình thành cao, hẹn sáng có nhau muôn đời không rẽ.
Không người chia rẽ hả? Không kiếp.
Anh hai,
giang mày qua một bên. Sa Lan, mi là con nhà nề nếp, con của cha, con có một chị trong một lâm quy quyền. Mày lại dám cả gan thầm kết tình điên, làm tiêm nhục tổ tiên nòi giống cái thằng Khâu Phong, thằng chồng nô bộc của mày đó. Để ta chọn nó mấy dao găm này cho nó biết mặt.
Anh Sa Đạt, khoan.
Ồ, Hồng Quỳ công tử.
Thưa anh, chẳng hay tên ấy tội gì.
Công tử hỏi tên Khâu Phong này à? Nó quá lắm, quá lắm. Nó cả gan tư tình với Sa Lan. Tôi đến đây nghe đã rõ ràng, em gái của tôi để rồi tôi trị nó. Còn thằng Khâu Phong khốn kiếp này ở đây, tôi phải giết nó mới xong.
Xin anh nể lời tôi xin tội một phen, tha cho Khâu Phong tánh mạng được tồn tinh.
Việc của tôi công tử chớ chen vào, quân dẫn tội nhân vì giam lại cho mau.
Kìa Hồng Quy chàng, sao chàng có chiều suy nghĩ, hay em có làm điều chi Phật y chàng chăng?
Sa mi ơi, nhìn mây trôi về hương cung sơn, lòng gần nhớ quyên đường cao tôi hẹn.
Ai xem tài xem tướng không? Ai xem tướng mạng đoán đều kiết cùng, dám cam đoan không sai chạy chuyện thành chuyện duyên. Nếu anh đang mong nhớ mẹ già, cũng nên xem bói tinh nhà.
Xưa nay ta ít tin nơi số mạng, không ưa đều bói toán cầu.
Nhưng khi tâm tư phiền muộn, mượn thần quyền xóa dịu ưu tư. Dạ xin lỗi ông bà, nếu ông bà cho rằng tôi quảng cáo thì tôi xin coi cho ông một quẻ làm tin. Ông đây tên là Hồng Quỳ phải không ông?
Đó, chàng thấy không, coi tướng biết tên thì thiệt là lạ chứ.
Nè, chẳng những tôi biết tên của ông thôi mà tôi lại còn biết tới tên tía của ông nữa kìa. Tía của ông ra cũng làm tới cái bậc hành khiển đại thần gì đây nè. Đâu để coi nè. Tên của ông là Nguyễn Tài.
Ô, hay quá thấy không chàng.
Nhưng cha của ông đã già rồi mà còn mê nữ sắc, bỏ mẹ con ông vì thất sở thân sơ à. Cũng vì đó cho nên hiện giờ gia đình của ông đang lâm vào dòng đại nạn à.
Gia đình tôi lâm đại nạn mà tai nạn gì chú làm ơn quan mau đi chú.
Khoan, nãy giờ tôi đoán cho ông nhiều rồi, bây giờ tới phiên bà chứ. Nè bà, sao bà chưa có chịu trở về Vinh đi? Phụ thân của bà đang thọ nạn ở nhà.
Cha tôi thọ nạn.
Phải, bà về nhanh đi, quả mai còn cứu được.
Trời ơi, tôi phải về, tôi phải về.
Đây, bây giờ bà đã đi rồi, ông hãy đoán coi tôi là ai đi cái đã.
Trời, Đỗ Lệ, có phải nàng là Đỗ Lệ con gái Lão Bộc? Và vì sao nàng khóc khi gặp được ta?
Tôi khóc cho người mà cũng khóc cho tôi. Trước khi đến đây tôi đã khóc nhiều rồi, lúc chinh tế lại khóc cha bên rừng vắng.
Trời ơi, Lão Bộc dắt nàng đem loại đến đây chắc phải có tin gì quan trọng lắm.
Công tử ơi, bởi lệnh thánh quân một buổi ghé viếng Côn Sơn vui về yên ấm. Nhưng nào ấy đâu lúc tàn canh phía tuyệt mạng giữa lòng sàn. Con quyền thần kiếp tội lão nghi gia giết lệnh thánh hoàng. Nhưng thật ra bởi vua ham mê nữ sắc, người ái tiếp của ông là cô Văn Kiêu Vân. Nơi lại chi viên lúc nửa đêm vua nhiễm nhầm độc chứng, và điều đình công chịu xét ghi ta, nên ba họ nhà ta phải đành cam ý chịu tội rơi đầu. Công tử ơi, lòng người hay biến đổi, giả lại luật Thăng Long còn trị tới châu này. Khi công tử là một kẻ tử thù, rất có thể sẽ bị bắt giải về kinh lãnh thường. Chi bằng ta cải trang theo dân thường, đổi họ tên vào xóm dân làng ta. Tâm thân hèn này dẫu tuyết rồi sương ta, tôi cũng nguyện suốt đời theo hầu công tử.
Nhưng ta vẫn tin lòng trung thủy của Sa Mi. Cô gái thưởng chẳng vua đòi, mặt thiên nhiên xa lạ trước ngưỡng đời, nếp thanh đã mít đổi dời tình cảm.
Vâng, tôi mong được như lời công tử đó. Nhưng kìa, đã có người đi đến, tôi xin lánh mặt nha công tử.
Công tử Sa Đạt, người đi đâu? Đi đâu mà binh gia đầy vốn nó?
Ta đến đây để bắt mi giải về kinh trị tội chứ đi đâu.
Sao? Người bắt tôi? Nhưng tôi có tội gì?
Tội của cha mi dùng mỹ sắc để giết vua. Đây, hãy xem cái tờ truy nã.
Trời, nỗi quan muốn kêu trời nhưng ngắn cổ thiên ngãn ngào không thâu đến cửu trùng. Ai vẹn tiết, ai tận trung, ai giết vua, ai phản chúa, ai làm cho trái đạo lưng. Sa Đạt ơi, thân tôi hôm nay trơ trọi giữa đường tôi với anh, thì dẫu sao tôi cũng còn là người phận thế. Em có lẽ nào anh không thấy lòng dạ xót xa khi toàn bắt kẻ thân yêu đem về trào cả dân áp, và anh dùng em để mà mua đi chuột nghi phú đi vay.
Em gái ta Sa Mi nó yêu là công học vì công tử kìa, còn mi hôm nay chỉ là một tên tội nhân đầu sắp lìa khỏi cố.
Gần một năm qua tim lòng đã bao phen rung động, kể từ khi đặt ngựa trên rừng tôi với Sa Mi chỉ như suy nhìn trăng hẳn lời thề nguyện. Sa Đạt ơi, chẳng phải tôi là một kẻ quyên tử tham sanh, đấng hùng anh dễ nào sợ chết, nhưng an hoàng kia đến đổi tu vi tam tộc vẫn đi trường, có chi hầu của mình bạch thì tỏ tình. Cho nên tôi vẫn còn muốn sống có thở về triều phân cảng trắng đen, vậy mong anh nên mở lòng hà hái ý tứ dùng cho người vô tội hàm quan.
Thôi hêm, ta chỉ biết dân mạng của triều đình, đưa tay cho ta trói đi cho mau.
Hả? Con kiếp
lời vô ích,
con kiếp chúng mày không bắt ta được đâu.
Hả?
Sa Đạt, anh Sa Đạt đã chạy rồi. Hồng Quỳ hãy theo lễ tìm nơi lánh nạn, mau lên anh.
Dạ thưa công tử, chuyện tìm bắt Hồng Quỳ chắc công tử đồng ý để đến sáng mai thì phải.
Phải, đợi đến sáng mai ta sẽ thế mạng cho Hồng Quỳ.
Trời đất, công tử nỡ hy sinh tính mạng được sao?
Nói đùa chơi gì chứ, ta dạy gì lãnh cái chết vô lý như thế.
ta sẽ đem câu phong thế chỗ cho ông Quỳ.
À, tôi có hiểu rồi. Nhưng khi giáp mặt quan khâm án, câu phong sẽ tố cáo việc làm của công tử thì sao?
Tố cáo ta sao được? Bởi ta đã giết Khâu Phong chết rồi, đầu lâu của hắn ta đốt cháy mặt mày diện cơ rằng trong khi thủ phạm bị dây đã bị lửa thiêu, thì ai biết đặng mưu thành cái diệu.
Vậy công tử để cho tôi đi giết gã Khâu Phong.
Khoan, không thể được. Chung quanh của Khâu Phong lúc nào cũng có sự lưu ý của Sa Lan, ta phải giết nó một cách hoàn toàn bí mật hơn.
Dạ.
Đây, ở trong bầu này có răng độc. Người hãy len đặt gần chân của Khâu Phong.
Dạ.
Chờ đến lúc ánh trăng rừng nhô sang, độc xà sẽ bò ra cắn chết thân ngay. Rồi khi ta truyền đem xác đi chôn, người nhớ, dạ, nhớ các cái thủ cấp đốt cháy mặt mày rồi đem dừng cho thẩm án nha.
Dạ, dạ tớ nguyện trung thành với công tử, y theo kế hoạch thi hành. Dạ chào công tử, con đi.
Trung thành lắm. Trung tinh lắm. Như nhờ cái sự trung thành của mi sẽ đời đời nó khép kín bằng mũi dao bảo tàng này.
Ôi ơi, đêm khuya cơn gió ba đêm nhẹ ngay, thập mi đèn anh mở nhà soi rồi qua căn dài nhìn ra hiên ngoài rừng dài phơi sương trắng bôi xóa lên cung mộng ngàn cây màn trời sao ám không sáng soi cho một hình ai
lão châu một vừa tỉnh qua cơn sốt nhớ trăng rừng gãy trúc cường ra sân người ngạc nhiên khi rảo bước đến gần thấy rắn độc sắp hại người bị cay người vội vàng giết rắn lại cắt dây bất ngờ một lưỡi dao bay từ trong bóng tối cắm ngay lưng người.
Anh không ai mở trói cho anh đi. Cha, tại sao cha tôi ra nông nỗi này? Khâu Phong, anh hạ sát cha em mà, anh giết cha em mà.
Sa Lan, sao em lại nói thế chứ?
Khâu Phong, tôi hỏi anh, cha của tôi có làm gì nên tội mà anh đang tâm hạ sát để trả thù? Thảm cảnh này còn ghi mãi thiên thu, tình ân ngay đổi ra lòng hận quán.
Sa Lan, em hãy nhìn trong đáy mắt, có phải anh là kẻ vô lương độc ác bạo tàn mà em nỡ nghĩ quang anh giết cha nàng như lưỡi dao đâm mau. Em ơi bởi lý gian nên tình ngay anh đành cam chịu. Anh chỉ biết nói rằng anh là kẻ vô tội hàm quan.
Hỡi người độc hiểm ơi, với bàn tay đã nhung máu người, đừng hòng bị chối cãi nữa chuông trong. Rõ ràng đây là tán chân, còn khéo dùng lời bào chữa kêu gian. Ta hối tiếc cho ta bấy lâu nay trao gửi ân tình kẻ mi xót nhân.
Sa Lan ơi, em hãy bình tâm nghe anh đi phân càng, trong khi anh đợi chờ phúc xử tội bất công. Phóng cha em âm thầm đến mở trói cho anh, rồi một lưỡi dao bay cắm vào lưng người ngã quỳ.
anh đỡ lên bên tay vinh mau đầu. Còn người hạ thú anh nào đó biết là ai.
Thôi thôi chớ buông ra những giọng nói vô dương trầm bổng, những giọng nói từ xưa đã làm cho ta say đắm hương tình. Cha ơi hồn cha hiển linh hải chân chiêu cho tấm lòng mị thành. Muốn phải giết kẻ thù đã giết mạng cha và bên cõi Tùng Dương. Cao xanh ơi khiến xuôi chi cho tôi lâm vào cảnh hỗn loạn, trường chua tay phải tim gan, chua tan nát mảnh hồng nhan khi đoạn lìa ân ấy. Tôi phải nén tim ngăn lại xuống đi giao các đi đích tờ tình.
Sao làm em, anh đã cản lời tâm quyết em vô tình khóa chặt cửa tim yêu. Nếu thuyền tim em đã đổi hướng thay chiều, cuộc sống dở quanh chỉ là liều thuốc độc. Thà cứ giết anh đi cho Lan được thỏa lòng căm tức.
Giết anh à?
Phải giết anh đi. Em cứ giết anh đi để bôi xoa hôm qua. Chiều nắng đẹp để cừu quan không nuôi tiếp quan cừu.
Quỳ xuống, Thâu Phong. Mũi dao này đã nhuộm máu của cha tôi, nó phải rửa bằng máu của anh cho sạch hận.
Đây anh quỳ đây, em cứ giết anh đi.
Trời ơi, tại sao tôi không can đảm để dung gươm sát hại mạng cha?
Sa Lăng, với kẻ giết cha sợ sợ tan chứng còn kia là mi, còn dung dưỡng làm chi, sao không giết đi cho toại hồn cha. Hờn cừu nơi suối vàng,
em ha chẳng biết quan cừu sang bằng, nhưng chẳng hiểu sao đau lòng vô cùng muốn xuống đầu. Vì ngờ hiếu thân phải giết chàng đi mà tại sao không nỡ đành.
Nếu mày không dám liều gan thì tao sẽ giúp xuống đường đau cơ sông an tử hình.
Quan nếu luật hình chưa bạch minh ô thiệt thì anh không được giết kẻ quan tình. Anh nặng nghĩa dưỡng sinh, em đâu dám trói buộc mối tơ mình. Để cho cha nơi cổ tiền phải thiên niên ôm hận, chỉ vì cái chết của cha còn nhiều nghi vấn chưa xác nhận trắng đen. Vậy em khuyên anh nên nghĩ lại mà hãy phàn xuống tay để sát hại mạng chàng.
Thủ phạm giết cha đang đứng sờ sờ trước mặt, thế mà em còn cho là nghi án nữa.
Thưa anh, đây là xương rắn bị chém đoạn đôi đang nằm bên chân người linh lang mau. Và đây là thanh kiếm mau của cha, biết đâu sự thật đã chẳng do một bàn tay bí mật gây ra, mà anh em mấy ta cần phải điều tra cho mình đi bạch đi đỏ vàng. Anh hãy tạm giam chàng để truy tầm thủ phạm, rồi sẽ đem đi ra nơi pháp phi trường mà nghi mô mật đi banh ra.
Ôi thôi, đừng gian sinh nữa, đã trễ rồi. Sao ba hồi chiến lĩnh kia một chiếc đầu rơi, chúng quân y lĩnh.
Ngồi dậy uống thêm một lần thuốc nữa đi em.
ôi trời đất hỡi, có ra chi thân bèo bọt, kiếp tật nguyền gây cổ lụy cho người yêu.
Em ơi, chính anh đây mới làm khổ em nhiều, đừng nhắc đến lòng anh thêm hận thùi. Thôi, trời đã sáng rồi, anh vào xóm xin cơm, đã hai bữa rồi không ăn chắc em đói lắm mà.
Anh Quỳ, trước khi đi, anh hãy cởi áo rách kia để em da lại cho lành rồi hãy đi nha.
Ê, con nhỏ kia, đây là động Đa Thành, nơi linh thiêng hiển hách, mà mi là mù lòa bẩn thỉu, lại vào đây một đi hai đi, đi ra khỏi chỗ này cho mau, người ta dọn dẹp tế thần, mau lên.
Ông ơi, tội nghiệp tôi ông à, thân tôi mù lòa bệnh tật, xin ông vui lòng cho tôi nắng lại, chờ chồng tôi về dẫn tôi đi, chứ tôi đi không nổi nữa ông à.
Ngộ không, đi không nổi thì bò, thì lết, không ai có thì giờ chờ đợi. Coi nè, đưa cái nụ vẽ này coi.
Ông hãy trả lại đây cho tôi, ông đừng có lấy áo của chồng tôi ông.
Cái áo gì in là cái nụ vẽ chùi mâm, xé phước cho rồi, quý giá gì đó.
Trời ơi, áo của chồng tôi đâu rồi trời, làm sao tìm ra manh áo của chồng tôi, người ta đành tâm té đoạn đôi rồi. Ôi gan ruột ơi bời,
người ta bắt ăn cắp, ăn cắp có quân cắp, đánh nó, đánh nó.
Lệ ơi, anh đem cơm về em đi, em Lệ.
Anh Quỳ, có phải anh vừa ăn cắp cơm không anh?
Không, không đâu em à, anh xin người ta cho đàng hoàng lắm mà. Nè, cơm nè, em ăn đi.
Anh ơi, sao cơm này hơi mặn mặn? Đâu à, anh lại em chỉ cái này nè. Đây nè, trời ơi, sao mắt mày anh đầy những máu gì nè chứ? Anh ơi, có phải anh đã vì em mà ăn cắp cơm để người ta đánh anh trọng thương như thế này không anh?
Anh, có phải máu này là máu của anh không? Anh đừng giấu em nữa anh.
Lệ ơi, chính thật là máu của anh.
Máu của anh, trời ơi, trời.
Phải, máu của anh. Nhưng sợ em không ăn, anh phải vô em đó thôi em.
Anh ơi, vì em mà anh thấy sinh tâm não, thì nắm cơm chan máu anh bảo em nuốt khi sao đành. Vì em mà anh phải đem thân cho nhân thế hạ hành. Anh ơi, lòng trên quãng đường đời ít chi may nhiều rồi.
Em ơi, việc may rủi danh chưa đáng kể, sự sống em ơi là lẽ đáng cần. Lệ ơi, máu anh là cả tim anh.
Máu tim anh là hơi thở của anh, một hơi thở phập phồng trong kinh sợ. Chợt lâm le rời bỏ xác khi thân nguy khổ cơ hàng. Anh nói lẽ thì anh phải được bảo trọng chu toàn, để cho sức khỏe vững an, nung rèn cốt thép chân gan, để cho dặm ngàn núi bước cơ. Thôi mà anh đem chia sớt cho người tàn thật đói đau, ngửi mùi cơm em cảm xúc nghẹn ngào, thì em đi phải nuốt khi làm sao.
anh đã trộn trang máu hận. Em ráng ăn đi cho tình ta thêm mặn, cho nghĩa thêm nồng. Em ơi đường đời mà mịt đi bụi hồng vậy đầy cạm bẫy gai trong. Ta có thể nước kia sông vì chân nghĩ rung nghĩ khôi ngoài. Dòng máu anh đã thay lời, anh nói một thứ tiếng nói chân thành và hòa với máu tim em mà cùng nhịp mở lên nhịp điệu chung tình.
Anh ơi sao kiên hết bạc cơm chan máu, em say xưa trong giấc ngủ yên lành. Nằm chiêm bao thấy một vị thần linh, người thông thả đến bên em bao mộng. Thần dạy em phải tìm cô gái cô đơn anh à.
Được rồi, để anh đi tìm cho em.
Vâng, anh đi. Rồi, chàng đã đi rồi, thôi đành vĩnh biệt. Ta sống chi đây chưa chàng nắng cứu mang. Hồng Quỳ ơi chẳng phải em phụ chàng, hay sợ đau khổ mà công dây thêm nợ sông. Nhưng em phải chết, chết chứ chàng khỏi gì em mà vướng bận. Mai ra chàng sẽ tìm được thương còn sinh ta thân vùi đai sông Hà. Hồn em quấn quýt theo bà chân.
Lệ ơi, Lệ, Lệ đâu rồi? Trời ơi, sao lại còn có mảnh ao này?
Trời ơi, ai cuộc sông gió sương trong kiếp đời có quạnh ai trơ trọi mình anh bơ vơ trong âm lạnh của nhân tình. Ba cụm chàng máu cho nên đi em mi nú không đành. Có phải chẳng em muốn nhường cơm cho anh đi được sống nên em mượn dòng nước bạc để quyên sinh. Từ đây anh sống với ai khi gió mưa nổi dậy bốn phương trời, mà anh đã một cánh chim đã ra rời trong đi cần nghi bão tố. Anh đi cũng gửi một đời trai trong mối hận ngàn đời. Hai chúng ta là hai kẻ lạc loài, rồi chúng ta sẽ dìu dắt với nhau vượt qua bao núi rừng trùng điệp. Ta đã xẻ áo chia cơm trong tuổi ngày phiêu bạc, trong cuộc đời khổ ái gian lao, có sao em vội đi nỡ lìa nhau.
Trời ơi em Lệ, em Lệ ra trầm mình đáy nước giữa dòng đời anh sông với ai đây? Đổ Lệ, Đổ Lệ em.
Ông đi kiếm ai vậy ông?
Tôi đi kiếm vợ tôi. Ông ơi, chúng tôi là hai kẻ lạc loài bao đôi lạnh đọa đài lên bệnh tật. Vừa rồi trong lúc tôi đi kiếm thuốc thì vợ tôi mượn dòng nước để liệu mình.
Thôi phải rồi, vừa rồi tôi có vớt được một tử thi một người con gái, vẻ người thật đẹp, không biết gì cớ nào mà nàng quỷ kiếp xung sanh.
Thôi, quả thật là vợ tôi rồi. Đổ lệ em ơi, trên đường trần sao em dối nỡ bỏ anh. Ông, tôi gian ông làm ơn dẫn tôi đến đó để tôi nhìn tan mặt vợ tôi.
Còn đâu nữa mà ông nhìn, tôi đã chôn thay nàng rồi.
Sao, ông chôn ở đâu?
Bên cây chuối nước, cạnh đám lão già, có con sông nhỏ uốn éo bên bờ. Múc đường mòn kia có cái ngã tư, bên trái ông đi đến khi ông gặp một lùm bông bụt rẽ xuống bờ sông, nơi đó tôi chôn.
Cảm ơn ông, tôi đi nhé.
Ông đi nhanh đi, đó quẹo bên trái.
Trời ơi, mộ của Đỗ Lễ đây rồi trời.
Người thương còn đâu để ta âu sầu, giữa núi rừng là cha dòng châu. Ngày nào bên nhau trong gió sương ba đào, ta lang thang ta đói khổ, nhưng ân tình vẫn giữ cùng nhau. Ôi bờ vờ cánh chim xa mờ, con suối xanh vùi thân bao năm, anh đau lòng thường nhớ người xưa. Anh đau lòng thường nhớ người xưa.
Kìa, Sa Lan, tiểu thơ không nhớ tôi sao? Tôi là Hồng Quỳ đấy mà, tiểu thơ đi đâu đó?
Tôi đi bao la, ta bà thế giới gặp đi bọn quỷ tóc đang nhốt Hồng Quỳ. Ta cứ về đây nên mày đứng ngơ.
Trời ơi, tiểu thơ điên hay sao tiểu thơ?
Ta đâu có điên. Hồng Quỳ, mày đã giết cha vợ của mày, mà cha vợ của mày lại là cha ruột của tao. Cũng mai sau nay khiến mày lại gặp tao. Tao nếu lưng đi bị bắt thì đành chỗ mau. Sao mày lại dám giết kẻ của ta yêu? Mày giết luôn cả ông Nhạc Đề, ông Nhạc của mày nghi đang kêu.
Kìa, sao cái này mới là lạ? Xui khiến tự nhiên lại mang phải giả chứ, buồn buồn tôi ra chứ.
Tiểu thờ chớ có nên nói đoạn.
Sa Lan ơi, tôi khuyên nàng hãy mau mau tỉnh đại bớ nàng đi, nàng đừng có nhớ hoàng.
Mỹ mặt người mà già thú lằn, ta nghe quyết chẳng tha quân nghi phản bội đê hèn. Ta đây đã thí liều cho mày một cục đá nghĩ nghiệt quan.
Sa Lan, nàng đã ngờ quan cho Hồng Quỳ phán trách, mà sự thật thì Sa Đạt đã đang tay hạ sát cha nàng. Còn anh đã nhờ gầu mưu đoạt khắp tràng, anh với ngầu cùng dân chân vào nơi núi hiểm rừng quang. Sát cánh nhau biệt lập một gian sang, nhưng mà ngày đêm vẫn nuốt lệ nhìn mối tình tan ngang cây bé bàng. Lan ơi vì sao
đạt anh của nàng nhẫn tâm gây xáo trộn, mà Hồng Quỳ phải mang quan an tìm chân tẩu nàng. Còn anh vì tuổi thanh nô bọc nghe cơ hàng, đành riêng ôm cưới tình hận dở dang, lặp lại chi vòng tan dọc ngang dùng dây. Khi hay được tin em tâm cuồng tí dại lang thang, đầu gành cuối bãi mà anh tê tay cả tim gan. Nhưng biết tìm đâu cho ra bông nhan hồng giữa muôn trùng mây gió, mai sau trời xanh còn xót thương người gian khổ, nên giờ đây ta được ta cùng nhau nối lại tơ vàng.
Dạ bẩm quan án sát, vừa rồi bọn thủy thủ ta có vớt được một cô gái chết trôi. Sau khi sốc nước tỉnh lại, cô ấy muốn vào đây hầu lĩnh thượng quan.
Đưa vào ông xét hỏi.
Dạ.
Dạ, tiện nữ xin ra mắt thượng quan.
Cô là ai? Quê quán ở đâu? Vì sao phải ngộ nạn?
Bẩm đại nhân, đại nhân ơi, tôi không phải là người ngộ nạn, mà chính tự tôi đã tạo lấy tai nạn. Nhường sự sống chưa chồng, tôi mong dứt sạch nghiệp quan, nhưng món nợ thừa sinh chưa trăng nợ.
Cô cho tôi biết rõ chồng cô tên gì?
Chồng con là con của đại thần Nguyễn Tài, đang lọt ngoài bản án tam tộc Tru Di.
Nói vậy chồng cô là công tử Hồng Quỳ?
Dạ phải.
Hồng Quỳ vẫn còn sống, thật là phúc đức cho dòng họ Nguyễn. Nhưng hiện giờ Hồng Quỳ ở đâu?
Dạ đang ở tại Động Đa Thần sát mé rừng Phong Châu ở Đại Quan.
Quân đâu?
Dạ.
Đến Động Đa Thần bắt kẻ đang trọ nơi ấy đem về đây lập tức.
Dạ.
Này con.
Dạ.
Con gặp ta cũng là điều may mắn, con hãy theo ta trở lại Đại Vinh. Từ đây ta sẽ nhận con làm dưỡng nữ Minh Linh để bù đắp lại những ngày đau khổ.
Dạ con muốn đổi ơn ông hả cô, nhưng xét lại phận con vì đuôi tôi tật nguyền, ông nuôi con là một việc lũy tiền, con không giúp ích những gì hầu ta nghe.
Có chứ, rồi con sẽ giúp ta nhiều việc.
Bấm lão gia, Động Đa Thần đã lắp kính, kẻ ở nơi ấy đã bỏ ra đi.
Bỏ ra đi rồi, trời ơi, gót bèo mây gieo nhịp giữa sông đời, duyên tay kiếp biết đâu ngày gặp gỡ.
Con à, đời rỗng nẻo nhưng lòng người bé nhỏ, chả có cái này cho hai trẻ gặp nhau.
Cái gì vậy cha?
Con à, cha sẽ nhờ con giúp cho cha một việc này để tìm ra tung tích của Hồng Quỳ, sẽ được cùng cô nhất trường sum họp mà cô chỉ đóng vai trò một vị tiểu thơ.
Dạ thưa cha, con đã trút mang bệnh tật sợ khó mà hoàn thành theo kế hoạch, chỉ thêm phụ lòng lo lắng của cha.
Con hãy an tâm đừng nên nói về chắc gì, mọi việc đã có cha sắp đặt. Quyên đâu?
Dạ.
Hãy truyền rao khắp vùng châu tộc nha, càng tiểu thơ đổ lệ ít bán chịu phù, mà điều kiện gồm có ba điều, rồi ta sẽ đành vé gì sao trắng luận quan chân hay kẻ giàu nghèo, đều được quyền đến dự hội sáng mai.
Hãy nghe cho rõ, hãy nghe cho rõ. Hãy nói rõ cho nghe. Nói vậy mà không nghe, bộ chú điếc sao chứ? Hãy nghe cho rõ, hãy nghe cho rõ.
Ê, cái đó nghe rồi.
Đồ ngu. Hãy nghe cho rõ, hãy nghe cho rõ. Có bà tôn nữ, tuổi mới đôi mươi, nhan sắc tuyệt vời, tên là Đỗ Lệ, dâng lời của cha mẹ mở hội chiêu phu.
Chà, bộ bà nào tính phá rừng đắp lũy mà thiếu công nhân đi chứ gì?
Đồ ngốc. Chiêu phu là thứ phu quân, phu tướng, chứ phải phu len, phu búa sao mà phá rừng.
À, nghĩa là kém chồng không? Mà chẳng hay điều lệ ra sao đó chú?
Điều lệ không gì khó, chỉ là một bài thơ tả về đôi mắt đẹp của cô dâu, nếu ai tả đúng thì được làm ông quận công.
Làm một bài thơ tả đôi mắt đẹp của gia nhân. À, cái đó chắc ăn như bắp.
Nhưng không được nhìn vào mắt cô dâu mà tả cái đẹp mới là khó.
Dễ mà, cứ tả mắt nàng đẹp tựa hồ sen, trông như ngọc sáng hơn ngọn đèn. Con mắt nào cũng có trồng trắng trồng đen, nếu đào bù lạch thì phải thêm hai cục gèn.
Chú mày có đường đó.
À, tin chắc đi, tôi sẽ làm ông quận chúa cho coi. À mà vụ này đã phải giấu công tử của mình mới được chứ.
Sao mày giấu? Sao đạt này sao nói mày? Mày giấu hả? Mày giấu.
Ôi
mày, mày, mày giấu.
Nghe đây, các sĩ tử em vào dự hội chúa phu nha.
Ồ, kìa, tới giờ rồi. Mau đi, mày mang cái mặt sưng của mày đi vô dự đi nha. Đi ông quận chúa ơi.
À, công tử. À, công tử vô thì vô, tôi cũng vô chứ. Thi làm thơ chứ bộ đấu sắc đẹp sao mà sợ kìa. Các chị tự em vào dự hội nha.
Dạ, tôi là Sa Đạt Tân Châu Mục Phong Châu, xin dự cuộc đúng theo lời giao kết. Bây giờ tôi xin tả đôi mắt đẹp.
Ông nên nhớ phải bằng một bài thơ.
Dạ, bằng một bài thơ. Trong vũ trụ có hai vầng nhật nguyệt, giữa trần gian chỉ đôi mắt của nàng. Hồ thu gợn nét mơ màng, núi xuân vẽ biết hai làng mi xanh.
Ông Sa Đạt, ông muốn cưới tôi ông phải tương lễ vật. Tôi không đòi hỏi ngọc ngà hay châu báu, mà tôi chỉ đòi cặp mắt của ông thôi.
Ý,
chị giao đây, ông hãy móc đi đôi tròng mắt nạp lên tôi, rồi tôi sẽ ưng ông làm người chồng lý tưởng.
Quý trời đất quỷ thần ơi, thưa tôn nương, nếu tôn nương đã muốn thì tôi xin, dạ tôi xin rút lui có trật tự.
Ủa, rút lui sao công tử? Đuôi mà được vợ mà sợ gì?
Thì mày có giỏi mà nhào vô, tao nhường lại cho mày đó.
Thôi, công tử cái còn rớt mà tôi có tài gì hơn, tôi cũng xin chạy té.
Ai sợ thì gian ra xa. Với ta khi đã yêu thì giàu có chết cũng chẳng màng. Tôi là công tử cao nhữ bội, kim tân quan. Xin gì tôn nương mà.
Thiệt là tồi, đường đường nam tử lại hạ mình để xin xỏ tình yêu à.
Sao mày im, khá nhẹ lời hả?
Em không im anh đừng bắt nạt. Phải lắm. Nào, các người hãy nhìn kỹ ta đây.
Ý trời, một cô gái mù.
Không, ta không mù, mà chính các người mới là những kẻ đuôi mù. Vậy ở đây ai là người dám yêu ta, hãy lên tiếng.
Dạ có tôi đây, chỉ có tôi mới dám yêu thôi. Vì nàng biết nhường năm con trang mau, tôi là người đem mau để trang con.
Trời ơi, nói vậy chàng đây là công tử Trần Ai.
Phải, công tử Trần Ai hay Hồng Quỳ cũng thế.
À, Hồng Quỳ, kẻ thù đã giết cha ta.
Ờ, phải, nó giết cha ta.
Không, chị lầm, kẻ giết cha ta chính là anh Sa Đạt.
Lao, ai giết cha ta?
Anh giết. Chính Sa Lan em gái anh đã tố cáo anh. Anh đã giết cha rồi đổ tội cho Hồng Quỳ, và muốn cắt đầu Khâu Phong để mất người đối chứng. Trời, Sa Lan, em Sa Lan, anh Sa Đạt, thật thì sao anh?
Dầu ai giết cho một cũng không cần, ta phải giết thằng Hồng Quỳ ngay cái đã.
Phải lắm, giết Hồng Quỳ.
Anh hai, em can anh, đừng anh hai, đừng. À, chị, sao mẹ chị?
Sao lắm?
Chị, trời ơi, anh Sa Đạt đã giết nhầm chị Sa Mi rồi.
Sa Đạt, tội của ngươi cao bằng núi, không thể tha thứ hai lần.
Sa Mi, nàng tên gì?
Ôi, ta lại giết Sa Mi, ta giết em gái ta. Sa Lan ơi, bởi trước kia anh đây đã gây ra bao nhiêu tội, nên ngày hôm nay mạng vong bởi tay Hồng Quỳ. Trước giờ từ giả cõi trần để đền tội qua bao tàn, tôi khổ đau và hối hận phần. Giết cha già rồi đổ tội cho người, gây hận quán bao ngày. hạ sát em mình chẳng chút động tâm.
Sa đạt anh ơi, phúc lâm chung anh mới hồi tâm mi tình khổ. Thì biết bao nhiêu người đã khổ vì gì anh. Sao không dưới hồng quỳ mang tiếng sát nhân, cả đến chị sang nghi mi cùng với cô đâu lệ. Kẻ tàn nát đời qua rồi ôm hận xuống suối vàng, còn người lưu lạc đi trong cánh
ta giết cha ta giết em ta hối hận xin dựng việc các người.
Quân sĩ hãy nói tất cả lại cho ta.
Dạ.
Những danh ác sát đại thần Lễ Tụ ta truyền đem cao như bội về khám riêng giam lại tức thời. Chờ xong vụ án Hồng Quỳ ta sẽ xét lại nha.
Dạ. Dạ. Ngày ôi kẻ tội phạm Hồng Quỳ xin bo tay chịu trôi. Mong ngày ăn sát đại thần soi xét nổi quan kiên.
Lại dưỡng phụ xin thương tình con trẻ một bên, rộng dung thư cho người đã cùng con chịu nhiều lao khổ.
Ngài ơi tôi nào phải kẻ tham sanh quý tử, nhưng oán hờn còn chất chứa tâm can. Quả từ đâu khiến thân phụ thác quan, thân con trẻ chịu lầm than sương gió.
Dưỡng phụ ơi nỗi quan khổ Hồng Quỳ chưa giải tỏa, an trụ vì ba họ quá nặng nề. Tuổi hờn phụ kinh sơn cây, phong trần dầu dài.
Hồng Quỳ cháu ơi, đây là lão dụng mưu thử ấy, để tìm ra đứa con yêu quý của trang liệt sĩ công thần. Vì hàm quan cam lạc bước phong trần, cháu ơi đã từ lâu lão bí mật thầm dò để tìm cách đỡ nâng. Lão góp phần che chở giọt máu của Nguyễn Huynh chính là bản tâm giao của lão. Từ lúc tranh tiền cho đến ngày mạng chung vì quan án, giao phó trao lại cho cháu giữ gìn. Khi trở lại cầu ca lão sẽ thượng sớ tâu tình. Lão tâu dối với triều đình rằng Hồng Quỳ đã bỏ mình vì tay cao như bồi. Còn cháu nên thay tên đổi họ là Trần, ai sống đời ẩn giật nơi chốn rừng quan. Chờ khi những căn mờ của án tu chi tam tộc được mình xét sáng soi. Ngày ôi đã là một an quan thì tôi cũng nên trở lại đào đàn để minh quan cho rõ ràng đêm trăng.
Không được đâu cháu, ta vẫn biết rằng
đó quan an nhưng hiện giờ đây chưa tỏ rõ lẽ ngay gian. Về đào ca cháu đành cam đầu nơi đừng qua dối quỷ mình cho uống mạng cá màu bốn đào đợi ngày gỡ quan tình.
Chàng ơi nên nghe lời dưỡng phụ em khuyên bảo tìm nơi ẩn nấu đổi dạng thay. Mạng sống của chàng nên bảo trọng giữ gìn. Hiện nay cả ba họ chàng đều bị giá hành quan
đại thần. Như ơn đức này trọn đời ghi xuống tác giả và nguyện kiếp đi sau kết có ngậm dành. Ngài đã dùng tha cho một kẻ phạm tội tử hình, lại xoay sang nẻo đường cho người ngu muội tối tâm. Cháu xin dâng theo những lời vàng ngọc, tạm ẩn náu nơi chốn rừng đi quan. Cháu nào có xa quản chi một đi tấm thân đi dầu giải không thành. Hồng quỳ cháu ơi, để cho cháu có nguồn yêu thương ấp ủ trong cuộc sống mà còn. Cùng nhau xót thảm chia buồn nơi núi thẳm rừng xanh. Như đôi vợ chồng câu cung xa lan đã tròn duyên tơ tóc. Giữa đây lão tắc thành có đổ lễ hòa hôn cùng với cháu. Một mối tình nghèo nhưng giàu chung thủy sẽ bền biến mãi với thời gian. Hai cháu sẽ đủ sức chống chọi với nguyên năng. Kinh thường nghịch cảnh xây dựng lại nhớ cuộc đời. Như đôi chim liền cánh tung mây, xứng đáng là mối tình duyên em đẹp của đôi bạn tâm đồng đôi.